Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng Giêng năm 2012. Tôi không thể hình dung được là hồi xưa Đức Thế Tôn giảng một pháp hội có 10.000 thính chúng, không biết Ngài làm sao có hệ thống âm đi thế này để Ngài làm ăn không? Trong khi đó thì cái thiền đường của chúng ta, thưa các vị, nó rất là ấm. Và khả năng tôi nói thì nếu không có cái máy này thì vài ba người ngồi phía trước nghe thôi, chứ phía sau không nghe. Thế thì các vị thấy là Đức Thế Tôn ngày xưa có cái năng lực viên âm, tức là cái ngôn ngữ trong kinh văn gọi là âm thanh tròn. Tròn không có nghĩa là âm thanh Ngài nó khác biệt gì so với âm thanh của chúng ta nói hiện tại, nhưng mà tròn có nghĩa là Ngài dùng một ngôn ngữ nhưng mà hàng vạn loại chúng sinh khác biệt có thể nghe được lời pháp của Ngài. Ví dụ như trong cảnh giới hữu hình thì loài người nghe, và trong loài người thì trong một hội trường nhiều tầng tâm thức của thính chúng, ví dụ như đó là thành phần đã từng tu tập, đó là ngoại đạo, đó là những người chưa từng hiểu biết Phật pháp, đó là thành phần trí thức và thành phần rất là quê mùa. Một lời dạy Đức Thế Tôn nó thấm vào tâm thức của người ta, ai cũng có thể thực tập được. Đó là trong thế giới loài người. Thế rồi trong thế giới của loài vô hình, thưa các vị, thì âm thanh Đức Thế Tôn nó cũng thấm vào họ. Và tất nhiên là trong thế giới vô hình thì họ không nghe bằng âm thanh, họ chỉ cảm năng lượng lành thôi. Và có những loài chúng sinh nó cảm được cái ánh sáng của Đức Thế Tôn phóng ra. Do vậy cho nên một lời Đức Thế Tôn dạy trong kinh văn gọi là viên âm, tức là âm thanh nó phổ cập bao trùm mọi căn cơ. Và kỳ thực là cái điều này rất là dễ kinh nghiệm. Ví dụ như chúng ta học hiểu Phật pháp ở cái mặt lý thuyết á, thì chúng ta có thể trình bày những vấn đề chúng ta hiểu cho một trình độ tâm thức người tương ứng với ta mà thôi. Thế nhưng mà nếu Phật pháp thấm vào các vị bằng cái con đường thực tập và có một cái kinh nghiệm từ cái sinh hoạt thực tập của chúng ta, thế thì thưa các vị, cái điều mình trình bày nó sẽ ứng hợp với căn cơ của nhiều người. Tại vì con đường thực tập nó chỉ là một mà thôi. Điều thứ hai, thưa các vị, là dù cho tâm thức con người có ngàn vạn sai biệt, thế nhưng mà cái đường tâm linh, tức là con đường hướng thượng, chỉ có một con đường mà thôi. Và cái điều ví dụ rất cụ thể nó là thế này. Ví dụ như các vị có thể gọi tên những nỗi khổ của các vị, nó có ngàn vạn tên. Những cái khác biệt về cấp độ khổ đau nơi tâm thức của chúng ta, thế nhưng mà nó cùng có một cái tên chung, đó là cái niềm đau nỗi khổ từ thân và tâm phát sinh thôi. Quá khứ 2.500 năm về trước, nỗi khổ con người cũng phát sinh từ thân và tâm. Thế rồi bây giờ nỗi khổ chúng ta có mặt, nó cũng phát sinh từ thân và tâm. Rồi sau đây 2.500 năm nữa, nếu nỗi khổ nó có mặt, dù nỗi khổ đó có tên gì đi nữa, dù người ta dùng ngôn ngữ gì để nói khác biệt nhau, thế nhưng mà cái phẩm chất nó cùng có chung một nét, đó là cái khổ phát sinh từ thân của các vị và từ tâm của các vị. Thế cho nên thưa các vị, viên âm của Đức Thế Tôn dạy đó là do vì cái quá trình tu chứng của Ngài thành đạt được giác ngộ, Ngài thấu đạt được căn cơ chúng ta là một, và cái cách trình bày của Ngài chỉ có một mà thôi, đó là giải khổ thân và tâm. Do vậy cho nên trình độ nào chúng ta cũng có thể đến và tiếp thu giáo lý đạo Phật để tu học rất là dễ dàng. Thế cho nên thưa các vị, là có những lời dạy của các bậc thầy nó chìm vào lãng quên rất dễ, thế nhưng mà có những lời dạy của các bậc thầy do cái trình độ tu tập chứng nghiệm được, cho nên nó vượt thời gian và không gian, và nó xuyên qua hết mọi căn cơ của thính chúng. Tức là trình độ nào cũng có thể tu tập được, đó là những điều nó sinh ra từ trái tim chân thật và chứng nghiệm được. Và tóm lại một điều, thưa các vị, kỳ thực là con đường tu nó không có phải là khó khăn lắm đối với chúng ta. Nó chỉ có một vài câu được làm cái định chuẩn cho đời sống tu thôi. Và cái điều này trong dòng giải chánh pháp và trong Phật giáo Thiền Tông, người ta có hai câu rất là hay. Đó là bối giác thì hợp trần, và bối trần thì hợp giác. Tức là anh quay lưng lại với sự giác ngộ thì anh chìm trong khổ đau, còn anh quay lưng lại với nỗi khổ niềm đau thì anh hưởng được an lạc và hạnh phúc. Hai câu này nó rất là hay. Và mình nghĩ hôm nay mình sẽ cống hiến cho các vị hai câu, và chúng ta sẽ bàn với nhau quanh quanh về hai câu nói này. Và mình xin lặp lại, nó là câu nền tảng rất là vững chắc trong giáo lý đạo Phật, cũng là nền tảng rất là vững chắc trong truyền thống Thiền Tông, và nó cũng là cái tiêu ngữ để cho chúng ta có thể nương vào đây hành xử và sống, làm cho cuộc đời mình càng ngày càng đẹp hơn, lành hơn và có nhiều an lạc hạnh phúc hơn. Đó là tầng cạn. Còn nếu tầng sâu thì thưa các vị, từ cái nền tảng hai câu nói này, chúng ta cũng có thể vững vàng càng ngày càng đi xa hơn trên con đường thiền tập, để có thể chứng nghiệm được an lạc giải thoát hiện tiền. Đó là điều mà mình muốn chia sẻ đến các vị, để các vị có thể nắm được cái pháp hành trì. Hai cái câu nó rất là hay, nó là bối giác thì hợp trần, và cái câu thứ hai là bối trần hợp giác. Và thưa đại chúng, là đây là hai câu mà chúng ta có thể đi vào nhiều cái tầng nghĩa, và tầng nghĩa nào nó cũng giúp cho chúng ta có thể tu tập được cả. Mình giải thích một cách khái quát thì các vị thấy đây là hai câu trong kinh văn rất là hay. Anh quay lưng lại với nỗi khổ, hoặc anh quay lưng lại với trạng thái tâm hành tiêu cực của đời sống anh, thì anh làm cho cuộc đời anh có nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc. Rồi mức độ sâu hơn trên con đường thực tập, thưa các vị, mình quay lưng lại với những ác nghiệp mình đã tạo, tức là những cái thói quen do tập khí đè nặng trên đời sống mình từ quá khứ tới hôm nay. Mình quân tập một thói quen mới để làm cho đời sống mình nó thấm nhuần được nhiều thiện nghiệp. Thế thì cuộc đời anh ngay bây giờ anh đã đi một hướng khác, anh làm cho đời sống anh nó dâng lên, nó tràn đầy niềm vui hơn. Và cái tầng cao hơn, thưa các vị, tức là cái tầng mà Thiền Tông muốn ám chỉ, đó là nếu anh quay lưng lại, anh chối bỏ cái tâm thức sinh diệt đang có trong anh, anh đồng nhất anh vào cái thể tánh giác ngộ đang tự có, thế thì anh thành đạt được con đường giác ngộ. Ý của hai câu này nó có những cái tầng nghĩa như vậy. Đó là ba tầng nghĩa đi vô hai cái câu trong kinh văn được cô đọng lại. Thế nhưng mà cái điều đầu tiên mình chia sẻ đó là cái con đường quen của chúng ta là chúng ta đi trong trần lao nhiều hơn đi trong giác ngộ. Ý thứ nhất đó là mình xuôi ngược trong nhân thế, tức là xuôi ngược trong trần lao. Cái chữ trần này nó có một cái hàm nghĩa, đó là bụi, là ô uế, là sinh diệt, là khổ đau. Và cuộc đời mình, thưa các vị, cho tới hôm nay nếu nhìn cho kỹ thì chúng ta đang xuôi ngược, đang nổi chìm, đang đồng nhất mình vào nỗi khổ. Và cái điều này, thưa các vị, nó rất là đúng với đời sống tâm thức của chúng ta, chứ nó không hề sai là mấy. Và thiên nhiên có vô vàn cái cơ hội tạo cho các vị những cái sự thức tỉnh cần thiết. Thế nhưng mà chừng như ta ít có khi nhìn lại mình để thức tỉnh một chút gì của đời sống, của kiếp người cả. Cái thức tỉnh đầu tiên đó là những buổi chiều, nó là một cái điều kiện vô cùng tốt lành giúp đỡ cho các vị. Nó có nhiều cái tầng của buổi chiều, thưa các vị. Cái buổi chiều của không gian bên ngoài, tức là chiều của vật lý, nó đến với ta từng ngày. Và thưa đại chúng, là một hôm trên con đường đi giải về, có một anh Phật tử anh nói chuyện với tôi. Anh nói: thầy có biết không, cuộc đời của con nếu mà không có nếm được hương vị Phật pháp, không biết được con đường thực tập, thì mỗi chiều về với con đó là một nỗi khổ đến với con. Tự nhiên lòng nó tràn đầy sự ủ ê và buồn chán. Nếu con không có tạo nghiệp á, thì không biết làm chi cả thưa thầy. Tôi hỏi chứ tạo nghiệp là sao? Anh nói thưa thầy, đời sống con ở đây nó là một loại đời sống có công ăn, có việc làm ra tiền. Con và vợ con cũng y như thế. Tức là một đời sống nó có nhà, có cửa, có ngựa, có xe, có tiền đủ để tiêu phí. Thế nhưng mà rồi thưa thầy, đời sống gia đình nó có những cái nỗi chán chường, nó không phải là hạnh phúc, nó nở ra rạc rào từng ngày như người ta tưởng. Và cái sự gặp nhau của hai vợ chồng, thưa các vị, nó có một cái quãng buồn nào đó phía sau của đời sống gia đình, phía sau của sự gặp mặt. Cho nên thường thường mỗi buổi chiều về, con một nơi, vợ con một nơi, hoặc là lên trên mạng tìm những cái phim ảnh để chơi, hoặc là họp bạn bè, hoặc là chơi suốt sáng thâu đêm. Nhưng mà tất cả nỗi niềm đó nó đều tàn phá thân tâm của con. Càng lao vào những cái niềm vui phù thế bao nhiêu, càng tàn phá đời mình bấy nhiêu. Và nếu mỗi buổi chiều không biết tu á, thì thưa thầy, thầy thử hình dung là con tạo bao nhiêu nghiệp tội. Đời sống con như thế, và nếu con lao vào cái đà tội nghiệp như thế, tức là gây nghiệp như thế, thì người thân con cũng đi trên cái đà như vậy. Và mỗi buổi chiều, thưa các vị, nếu không biết Phật pháp tu á, các vị tự nhìn ở lòng mình thấy mỗi buổi chiều về nó có một cái heo hắt buồn, nó có cái nỗi chán ngán, nó có cái gì đó nó làm xe thắt lòng mình. Thế thì cái ý đầu tiên, thưa các vị, thiên nhiên có vô vàn cái điều kiện để giúp cho các vị có một chút giác ngộ. Ai mà trong lòng có những cái nỗi buồn xe sắt khi thấy mặt trời lặn, khi thấy người chết đi ngang qua cửa nhà, thì biết rằng ta có một cái thông tin để làm cho mình trỗi dậy cái năng lực giác ngộ. Nhưng mà điều này nó chưa đủ đánh động đời sống ta đâu. Thế thì cái gì nó đánh động đời sống các vị sâu hơn? Buổi chiều của đời người, thưa các vị, ý thứ nhất là chiều của không gian bên ngoài, thứ hai là buổi chiều của đời người. Đời người nào cũng đến giai đoạn này cả. Tóc một vài sợi bạc là buổi chiều đã đến, răng lung lai là chiều đã đến. Sức khỏe, mỗi một sáng ta thức giấc và ta cảm thấy mình rất là uể oải, không buồn ngồi dậy là chiều đã đến. Và chiều với ban đêm, thưa các vị, nó rất là gần nhau. Và ranh giới của buổi chiều và buổi tối không hề có sự cách biệt nào cả. Có nghĩa là cái tuổi già của các vị và cái chết của các vị nó chưa có một cái đường gạch nào để ngăn cách cả. Thế thì thưa đại chúng, chiều nó về với đời sống của các vị, đó là cái cơ hội vô cùng tốt lành để cho các vị nhớ rằng rồi ta sẽ rời bỏ hình hài ra đi. Và cái điều này không ai tránh được cả. Mình đừng nghĩ rằng tuổi già mình mới có một cái chút kinh nghiệm về buổi chiều của đời người. Thưa các vị, ngay những người trẻ tuổi 20, 30, thế nhưng mà thưa đại chúng rằng ai cũng có thể thấy được buổi chiều nó đến với đời sống thân tâm ta, chứ không cứ gì phải người già. Ta không lường được, vạn điều bất trắc giữa trần thế này nó có thể xảy ra cho bất cứ ai, chứ nó không có nhường các vị đâu. Chưa hẳn vì đời sống gia đình của các vị có công ăn, có việc làm, có tiền, có của, có người thương mà các vị loại trừ những cái bất trắc đang xảy ra với đời sống của các vị. Một chút chênh lệch của thị trường tiền tệ quốc tế, nó có một cái chút đổi thay thôi, thì sự nghiệp một đời ta ra trò. Rồi chỉ cần một tích tắc đi trên đường ta, thưa các vị, tay lái mình lạc hoặc mình ngủ quên một chút thôi, thế thì cuộc đời mình đã có thể đi vô Big Family ở trong đó rồi. Tức là quá thành tro bụi chứ không có xa gì đâu cả. Chắc như thế. Và mọi thứ nó có thể xảy ra. Người thương ta có thể quay lưng lại với ta chút xíu nữa, chứ chưa nói đến ngày mai. Cái chết nó có thể đến với ta chút xíu nữa, chứ chưa nói đến ngày mai. Thế thì chiều của đời người nó không từ nan người già hay người trẻ gì cả, ai cũng đến cả. Thế thì cái cơ hội thứ hai nó đến rất là dễ, để chúng ta có một cái cảm nhận về đời người nó rất là mong manh. Đó là mình quay lại nhìn đời sống mình cho tỏ tường, nhìn bao người chung quanh. Và khi có được điều này, trong tâm thức các vị nó khởi lên, thì các vị thấy một điều, đó là ta xuôi ngược trong trần thế 10 năm, 20 năm, 30 năm. Có khi mình luyện cả sức khỏe của mình, công sức của mình cho mỗi một việc, đó là chi? kiếm tiền, xài tiền và tiêu phí đời sống mình trong mỗi một việc đó mà thôi. Và cái già nó đến, cái tật bệnh nó đến rồi các vị nhìn lại, chừng như mình là con số 0. Mình chưa làm gì kịp cho chính mình cả. Mình chưa mở trái tim mình ra để giúp được ai cả. Mình chỉ xài cho mình, tiêu pha cho mình, cái ăn, cái mặc, và mọi thứ niềm vui nó đến với mình rất là phù du. Trong khi đó, cái điều kiện nó đến với các vị không làm được một chút thiện sự. Thì thưa đại chúng là nó đi ngang qua rồi các vị hối hận vô cùng không kịp. Thế thì cái điều thứ hai, thưa các vị là hoàng hôn đời người nó sẽ đến với các vị. Nếu các vị là những người có một chút quán chiếu ngay bây giờ, thì ngay tuổi trẻ nó rất là cần điều này thấm vào trái tim ta để ta tu. Đừng nghĩ rằng tuổi già rồi tu, không kịp thưa các vị. Tại sao không kịp? Tại sao không kịp? Cái điều rất dễ hiểu là tuổi già sức khỏe các vị suy sụp xuống. Các vị ngồi một thời tọa thiền, các vị ngồi không yên đâu. Các vị ngồi một thời nghe pháp, các vị ngủ lên ngủ xuống. Rồi các vị lại Phật, các vị cũng không lại được 50 lại. Nói chi đến cái chuyện có thể điều phục tâm của các vị. Nói chi đến chuyện là tập khí rất là lâu đời, cố chấp nó tràn đầy nơi tâm thức của các vị. Các vị không thể gột được, không thể chuyển được. Mình đừng nói già dễ tu, thưa các vị, già khó tu vô cùng. Càng già tâm thức càng cố chấp và càng hẹp hòi. Một đời đã quen, thưa các vị, cho nên tới già mình khó chuyển lắm. Trừ những người đã từng thực tập lúc bé và họ rất nhiệt tình tu thì quả mai tuổi già họ mới thanh thản được, họ có được cái niềm vui của sự tu tập. Bằng không thì thưa các vị, tuổi già ta không có niềm vui. Ta chỉ làm mỗi việc đó là họp bạn để vui. Ta chỉ làm mỗi việc đó là lao sao giữa trần thế. Ta chỉ làm mỗi việc đó là gom nhau lại rồi bỏ một bộ bài ra tiêu phí cho qua tháng ngày, hoặc là coi phim, hoặc là phung phí thì giờ để vắt cạn đời sống mình, để rồi chìm vào hư vô thôi. Thế cho nên thưa các vị, nếu ngay bây giờ người trẻ mà không có nếm được hương vị chánh pháp, thì thưa các vị sẽ cảm thấy là mỗi chiều về nó hành hạ đời sống mình rồi. Mình không có được niềm vui, mình không có làm gì để cứu được đời sống mình đâu. Đó là cái điều thứ nhất. Ta hãy nhìn thiên nhiên, nhìn đời người, chính tự thân mình, để làm khởi phát cái năng lực dựng dậy đời sống mình. Bằng không thì mình luyện một đời mình trong cái sự nổi chìm rất là phung phí. Ý thứ nhất mình chia sẻ với các vị để các vị an tường về điều này. Đủ mất lòng nha chưa? Thưa đại chúng, là những cái đạo tràng mà tôi có dịp đi dạy, tôi vô tôi nhìn một vòng vậy, tôi thấy mấy bà cụ ngồi tựa lưng vô vách, và tôi nói chuyện 5 phút là mấy bà ngủ rất là ngon. Và thông thường tôi thấy ai mà ngồi ngủ rất ngon là tôi biết rồi, chuyện này không thành công rồi. Và do vậy cho nên tôi hay nói đến những cái chuyện tuổi già vô cùng khó tu là như thế, thưa các vị. Người trẻ tấm lòng họ mở ra rất dễ, thế nhưng mà người già, những cái điều mình nói nó đi vô tâm thức người ta vô cùng khó khăn, thưa các vị. Cánh cửa tâm thức nó đóng lại. Và mình chứng kiến điều này rất là nhiều nơi những cái đạo tràng mình đã từng đến và đã từng dạy học. Cái điều thứ hai mình muốn thưa với các vị là ngay bây giờ anh hãy chuẩn bị đi là vừa. Tuổi trẻ cũng phải chuẩn bị ngay bây giờ, tuổi già càng phải chuẩn bị liền tức khắc, không thì không kịp. Nó không đợi các vị đâu. Cái bất trắc nó không bao giờ đợi ai. Và nó không bao giờ gõ cửa nhà của các vị rồi nó mới từ từ nó đến. Thưa các vị, nó đến một cái đùng thôi à, chứ nó chưa hề gõ cửa nhà ai. Những cái bất trắc của đời người ta không lường được. Đang bình yên thế này, thế nhưng mà thưa các vị, cái mầm ung thư nó đã có trong các vị. Đang vui cười thế này, nhưng mà người kia đã tính toán chia tay với các vị rồi, các vị nào có hay. Và mình cứ yên trí rằng của tiền mình để ở trong công băng nó yên đâu đấy, nhưng mà thưa các vị, kinh tế nó đang đổi thay từng giờ. Chỉ cần phút trước phút sau là toàn bộ tài sản của các vị không còn. Thế thì bất trắc nó không hẹn hò với ai cả. Và tất cả những cái bất trắc bên ngoài, thưa các vị, chúng ta còn có thể đề kháng được. Nhưng mà bất trắc từ bên trong thân các vị không đề kháng được đâu. Bất trắc của cái bệnh, bất trắc của cái chết. Do vậy cho nên mình đừng nghĩ rằng không chuẩn bị. Ngay bây giờ với người trẻ nên chuẩn bị. Thế nào là chuẩn bị? Thưa các vị, nếu các vị vẫn còn chưa có gia đình thì các vị tu học Phật Pháp để chuẩn bị cho cái lúc các vị có gia đình. Và không có cái gì tuyệt vời bằng hai vợ chồng mà nếm được hương vị chánh pháp để tu cả. Cái điều đầu tiên đó là họ nếm được hương vị Phật Pháp, cho nên đời sống họ, họ không có cô đơn là một, họ không có hành hạ nhau là hai, họ trân quý đời sống của nhau là ba. Và nếu người nào là Phật tử mà không nếm được hương vị Phật Pháp để tu, thế thì người đó vô cùng dở. Tại vì đạo Pháp có thể cứu các vị từ mức độ rất là cạn để làm hạnh phúc đời người. Cao hơn là đẩy các vị đến những tầng có thể tạo thành phước điền để các vị sinh lại trong những cảnh giới của loài trời. Cao hơn nữa là ngay hiện đời thực tập chánh pháp để có thể chấm dứt được con đường của sinh tử, chấm dứt được cái kiếp nổi trôi trong ba cõi sáu đường. Cạn nhất là thế này. Thưa các vị, là một Phật tử mà các vị không nếm được hương vị Phật Pháp để thực tập, các vị vung vãi cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an vào cho người thân của các vị. Và cái hậu quả này, nó không có phải là đi một vòng rồi nó đi luôn bất khúc, nó sẽ quay trở về với đời sống của các vị. Các vị chưa nếm trải được những cái nhân quả các vị đã gây thì con các vị nếm, cháu các vị nếm, nó một vòng như thế để làm chi? Thưa, để cho mình biết rằng cái nỗi khổ đời người hay là những cái nhân quả đời người chưa hề không có gì không quay trở lại cả. Thế thì cái tầng cạn và cái tầng cần thiết phải làm đó là ngay bây giờ những người trẻ rất là cần nếm trải hương vị của Phật Pháp để tu tập. Và người nào nếm được một chút hương vị của sự tu tập thôi thì đời sống của họ ngay bây giờ, thưa các vị, họ loại trừ cái khổ nó rất là dễ dàng. Điều thứ hai, họ mang niềm vui hiến tặng cho những người có cái điều kiện tiếp xúc với họ, gần gũi với họ, sống với họ, là gia đình với họ. Bằng không thì thưa các vị, cái sự chênh lệch giữa hai đời sống nó vô cùng là phức tạp xảy ra trong gia đình của chúng ta. Một người thì yêu mến con đường tu, người kia thì thưa các vị quay lưng lại. Thế thì nó tạo thành một cái xung đột. Và gia đình của chúng ta nó xung đột thì thưa các vị, giống như mình tạo một cái môi trường nó vô cùng phức tạp, nó đầy xao động. Hay nói một cái từ dễ hiểu hơn đó là mình tạo một cái không gian rất là địa ngục để mình sống trong đó, thì tội cho mình, tội cho bao người xung quanh. Đó là hãy chuẩn bị là vừa đối với người trẻ. Với người trung niên thì sao? Thưa các vị, người trung niên mà không có nếm hương vị Phật Pháp để tu, thế thì tuổi già của các vị lâm vô một cái tình trạng vô cùng là cô đơn. Và đời sống ngay nơi đất Mỹ này, ta thử hình dung là con cái ta lớn lên là chưa hề có một đứa nào nó thích ở lại với bố và mẹ của nó cả. Nó đều chấp cánh bay xa. Các vị trở thành những người vô cùng cô đơn trong cái căn nhà chỉ còn hai vợ chồng già thôi. Và lỡ chồng các vị mất hoặc các vị mất, thế thì người kia không biết đạo Pháp thì sẽ trở thành những người tàn phá đời sống của chính họ. Và họ tàn phá đời sống họ chưa đủ, họ tàn phá đời sống những người có thể có duyên với họ, hoặc là họ làm những điều đó nó vung vãi ra bao nhiêu người, tàn phá môi trường, tàn phá xã hội. Và nếu hai đời sống của người già nếm được hương vị Phật Pháp thì thưa các vị, cái điều chắc chắn đó là họ sống trong một niềm vui. Họ là bạn của nhau, là thiện tri thức của nhau, họ nâng đỡ nhau trên con đường tâm linh. Thế thì thưa đại chúng, cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ đó là nếu không chuẩn bị ngay bây giờ thì không kịp. Người trẻ, người trung niên và người già, thưa các vị, cái nhu yếu rất cần đó là các vị nếm hương vị Phật Pháp để các vị làm đầy đời sống của các vị. Và niềm vui an lạc nó không phải là của đất trời ban bố cho ta, hay của thần linh tặng cho chúng ta, hay là của Thượng Đế làm quà cho các vị nhân ngày giáng sinh đâu, mà nó là cái món quà tự các vị phải làm cho nó tràn đầy trong thân tâm của các vị. Đó là điều thứ nhất. Chúng ta nhìn đời sống ta để nhận ra một điều là ta đang là những người xuôi ngược trong cuộc trần này. Và nếu không khéo thì mình luyện 70 năm của đời mình trong cái dòng chảy phù du, cho nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt như những chiếc lá ủ mục bên kia đường. Tệ hại hơn, mình ném cuộc đời 70 năm của mình giữa trần thế này, mình làm khổ lụy cho mình, tạo nghiệp cho chính mình, tạo nghiệp bao nhiêu người chung quanh. Mình kéo luôn một cái tập thể gia đình mình dìm sâu xuống, rất là khổ đau trong cái cảnh giới địa ngục hiện tiền, chứ không phải là xa xôi chi cả, thưa các vị. Đó là điều thứ nhất, xin hãy nhận diện rõ về mình để thấy mình đang xuôi ngược trong nhân thế, và vụng với khéo biết quay lưng lại với khổ đau để hướng về con đường lành thiện, hoặc đang hướng về con đường khổ đau quay lưng lại với niềm vui và hạnh phúc của tự thân anh. Và hai điều này, thưa đại chúng, là nó có mặt ngay trong đời sống của các vị, chứ không phải là các vị phải buông cái này bắt cái kia chi cả. Một là hứa với lòng rằng ngay đời sống này ta sống một ngày xứng đáng một ngày, ta không làm cho đời sống ta tràn đầy niềm vui thì ta cũng chớ vùi dập đời mình, chớ luyện mình vô cái đống bùn nhùng của khổ đau và phiền muộn. Hoặc đời sống ta là một loại hương hoa dâng hiến hương thơm cho người, hoặc đời sống ta nó vô cùng hôi hám để tàn phá bao nhiêu người, để hủy diệt bao nhiêu người. Anh chọn đường nào do anh bắt đầu ngay bây giờ, chứ không phải đợi ngày mai hay ngày mốt, ngày kia gì cả. Đó là ý thứ nhất, nhìn cho rõ ta đang đi theo cuộc trần và ta đang chọn hướng nào. Ý thứ hai, thưa các vị, là đành rằng trong cái dòng sông của trần thế, nó luôn chảy, luôn nhận chìm ta. Thế nhưng mà có vô vàn cái cơ hội làm cho các vị giật mình tỉnh giấc. Ý thứ hai mình chia sẻ là có một thoáng giật mình, giống như mình ngủ, bất chợt mình giật mình thức giấc nửa khuya. Và đời người, thưa các vị, chúng ta cũng có những giây phút giật mình. Lúc nào thì các vị giật mình nhiều nhất? Thấy cái chết đến với người thân ta, lúc đó là lúc giật mình mạnh nhất. Rồi lúc mà cơ thể các vị tự nhiên đổ sụp xuống, tật bệnh tự nhiên nó đổ sụp xuống và ta không biết ta bệnh chi, lâm vô cái tình trạng mất sức hoàn toàn, kiệt lực hoàn toàn, cái chết nó dường như nó đang đến một cách rất là nhẹ nhàng, đó là lúc giật mình nhanh nhất. Thế thì thưa đại chúng, cái điều quan trọng ở đây đó là anh có nhận ra những cái giây phút nó đến thì nó tác động vào thân tâm anh hay không? Và không hề có cái gì không có những tín hiệu nó đến trước khi nó xảy ra cả. Động đất, thiên tai, sóng thần, vân vân, thưa các vị, nó đều có những tín hiệu cần thiết. Do gì? Người ta không nhạy, cho nên người ta không nhận ra những cái hiện tượng thiên nhiên thôi. Thân các vị cũng thế. Cái chết nó đến, nó luôn có một cái tín hiệu báo cho các vị biết. Rồi thậm chí cái điều nó vô cùng tinh tế nó xảy ra bên trong tâm của các vị, đó là cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái ưu tư, phiền muộn, trước khi nó xảy ra nó cũng có những cái loại tín hiệu nó báo động cho các vị biết. Thế thì cái điều quan trọng đầu tiên đó là ta có nhận ra được những tín hiệu nó báo động cho ta biết hay không mà thôi. Cho nên ý đầu mình muốn thưa đó là những tín hiệu đang xảy ra. Cái tín hiệu đầu tiên đó là từ bên ngoài xã hội nó đập ngược vào anh. Có những cái nhát roi từ xã hội nó đập vào anh để cho anh tỉnh giấc. Đó gọi là một loại tín hiệu từ bên ngoài nó đập vào anh. Thưa các vị, là kinh tế Mỹ 10 năm hay là nhiều hơn một lần nó bị cái tình trạng suy sụp vô cùng nghiêm trọng. Và sau đó mất nhiều năm nó mới phục hồi lại. Và cứ một lần cái lên và xuống của kinh tế, thưa các vị, biết bao nhiêu người lâm vào tình trạng mất nhà, mất cửa, mất mọi thứ giữa trần đời này. Và cái chuyện này nó không tha ai cả. Thưa các vị, có khi chúng ta là những người đang trên cái điều kiện rất là an ổn của cuộc sống đời thường, nhưng mà chỉ cần xã hội nó quật ngược lại một roi thôi, thế thì các vị vô cùng xáo trộn, vô cùng bất an. Và những cái xáo trộn bất an này với người không tu thì thưa các vị, có thể lâm vào tình trạng người ta sẽ điên loạn là một, tự sát là hai. Có xảy ra không? Thưa, lắm người lâm vào tình trạng như thế. Thế nhưng mà Với người tu thì thưa các vị, người ta có được một cái năng lực đủ trầm ổn, đủ bình tĩnh, và người ta thay đổi một cái nhìn, nó không đến nỗi tiêu cực, cho nên người ta đi ngang qua những khó khăn rất là dễ. Thế nào là chuyện đó đối với người tu? Ta có thể mất cửa, mất nhà, mất mọi thứ chung quanh ta. Như những ngày đầu ta đặt chân đến đây, ta chưa có một cái gì quanh ta cả, không có cái gì để bảo vệ đời sống ta cả. Thế nhưng mà ta đã sống được ngần ấy năm, thế thì bây giờ bắt đầu làm lại ngay bước đầu. Trong khi đó, ta có thể nhìn lại đời sống mình. So với những năm xưa, thưa các vị, ta vẫn còn giàu có hơn rất là nhiều. Giàu có đó là chi? Đó là cái vốn liếng của đời sống đã 10 năm, 20 năm có mặt nơi đây. Ta đã từng sống, ta đã hội nhập vào xã hội. Và cái vốn liếng này nó đủ để chúng ta dựng lại đời sống mình vào ngày mai. Cái niềm tự hào hơn nữa là, thưa các vị, có nhiều người mất chiếc xe. Thế nhưng mà ta nhìn lại thì tuy mất chiếc xe, thế nhưng mà ta vẫn còn may mắn hơn nhiều người. Họ mất luôn cả đôi chân, họ không có đôi chân để đi. Còn ta tuy mất xe nhưng mà ta còn đôi chân để đi. Có nhiều người mất nhà, thưa các vị, họ lâm vào tình trạng là mất vài ba cái nhà. Họ khổ sở vô cùng, có thể tự sát được, nhưng mà với ta thì ta vẫn còn một cái nhà để đi vào đi ra, không đến nỗi bưng một tấm bảng là homeless ngoài đường để xin từng đồng của người ta đi ngang qua về để sống. Thế thì hãy nhìn lại mình để thấy rằng đời sống mình vẫn còn giàu có hơn bao nhiêu người. Thế thì người biết tu bằng phương pháp quán chiếu thì người ta vực đời sống người ta lên, dựng đời sống người ta dậy, đưa đời sống người ta đi ngang qua những cái khó khăn của trần thế. Và thưa các vị, chỉ cần các vị có được một chút năng lực tu thì các vị nhận ra những tín hiệu từ bên ngoài đập ngược vào các vị. Các vị thấy một điều, đó là cái điều này là món quà tặng cho chúng ta, để ta biết một điều, đó là mọi việc, mọi thành công, mọi thủ đắc, mọi cái gom góp về cho bản ngã riêng mình, rồi cuối cùng ta không giữ được cái chi cả. Thế thì giác ngộ cái tầng đầu, đó là ta vẫn còn hạnh phúc do gì ta vẫn còn một hình hài này để làm được bao nhiêu thiện sự. Giác ngộ thứ hai, đành rằng có những bất hạnh, nhưng mà bất hạnh này nhỏ vô cùng so với ngàn vạn nỗi bất hạnh quanh đời sống của ta. Và cái điều thứ ba, thưa các vị, đó là cái cơ hội đập vỡ vào cái bản ngã vô cùng vị kỷ của tự thân ta, để ta có thể mở con mắt nhìn ra bao nhiêu mảnh đời chung quanh, để có một cái niềm cảm thông với bao nhiêu người. Bằng không thì ta cứ chôn đời sống mình trong một cái vỏ vị kỷ mà thôi. Và nếu tín hiệu này, tức là tín hiệu xã hội mà nó đến với các vị, các vị có một chút tĩnh tâm thì các vị thấy là mình vỡ được cái lớp bản ngã của chính mình ra, mình sẽ nhẹ đi cái tâm thức vô cùng vị kỷ, mình sẽ mở lòng ra cảm thông với bao nỗi khó khăn của đời người, mình sẽ mở lòng ra làm hết sức mình để giúp cho những mảnh đời chung quanh. Và cái điều kỳ lạ đối với những người tu Phật là thế này, thưa các vị, khi các vị mở lòng các vị ra đến ngần nào thì nỗi khổ nó vơi theo ngần ấy. Còn các vị, vì các vị đến ngần nào thì các vị ôm nỗi khổ nhiều vào ngần ấy. Một tâm thức càng vĩ kỷ thì càng khổ đau, một tâm thức càng mở rộng thì nỗi khổ niềm đau nó vơi hồi nào không hay, thưa các vị. Và điều này nó là một cái lẽ thực chứ không có phải là lý luận gì của đạo Phật cả, thưa các vị. Những người họ có đời sống chỉ biết riêng họ, cho con cái họ, cho người thân họ, cho bè bạn họ, cho gia đình họ, vân vân, thưa các vị, nỗi khổ nó đến họ nhiều hơn những người họ quên họ. Họ sống vì người, tâm thức của họ nó không còn biên giới. Và trong một phạm vi rất nhỏ, có nhiều trường hợp tôi chứng kiến những gia đình, thưa các vị, chưa đến nỗi nghèo khó, chưa đến nỗi rách nát, và chưa đến nỗi bất hạnh. Thế nhưng mà thưa các vị, họ chìm trong khổ đau, họ chìm trong cái sự hoàng hoại ưu tư, và tưởng chừng như là trời nghiêng đất lở đối với đời sống họ. Trong khi mình nhìn thì họ vẫn còn vô vàn điều kiện phước điền nữa chứ. Này nhà, này cửa, này ngựa, này xe, này người thân của họ, này chồng của họ, này con của họ, vẫn không thiếu một thứ chi. Chỉ có thiếu một cái là họ chưa là triệu phú thôi. Thay vì họ là triệu phú trong quá khứ thì hôm nay xã hội quật ngược lại, cho nên nó mất đi một ít những cái tài sản vật chất bên ngoài, không dính gì đời sống của họ cả, Thế mà họ tưởng chừng như cả đất trời này đều nghiêng ngửa đối với cái chuyện đó. Thế thì thưa các vị, cái điều rất dễ để xác định đó là thế này. Người ta càng nghĩ về mình bao nhiêu, càng vị kỷ bao nhiêu thì nỗi khổ nó càng lớn trong đời sống họ bấy nhiêu. Họ mở trái tim họ ra, họ sống vì người một tí, họ có một cái lòng thương yêu rộng hơn thì thưa các vị, nỗi khổ nó theo với lòng thương yêu họ mà nó tan biến như mây khói. Đó là điều thứ hai. Ta nhận ra những tín hiệu của xã hội nó đặt ngược về ta để ta có một chút giác ngộ về đời người. Hay quá ha, mình nói như súng bắn là cũng dịch được. Không biết các vị thiền sinh Tây Phương nghe cô dịch có tốt không vậy? Ồ, hay nghe. Hy vọng là cô sẽ dịch hay hơn tôi nói. Chuyện nó mới quan trọng chứ còn dịch. Thứ hai, có một loại tín hiệu nó xảy ra mà các vị phải đón nhận để các vị làm được một điều là nâng phẩm chất đời sống mình lên và làm cho năng lực giác ngộ mình có mặt. Đó là những tín hiệu phát ra từ thân tâm của các vị. Thưa đại chúng, là thân ta nó cũng phát những tín hiệu cần thiết để cho các vị chăm sóc các vị. Tâm của các vị nó phát nhiều tín hiệu hơn trong một ngày để cho các vị có một cái nhìn trân quý về đời sống mình và chăm sóc tâm của các vị. Chăm sóc thân tương đối nó dễ. Thưa các vị, là người ta chỉ cần có một cái trình độ về vấn đề ẩm thực, hoặc là các vị thực tập một vài bộ môn yoga chẳng hạn, thế thì các vị có thể bảo trì sức khỏe của các vị. Và cái nguyên tắc của thân các vị nó đã được sàng lọc qua cái quá trình phát triển cả hàng triệu năm rồi. Và người ta bảo rằng nếu anh sống một đời sống hợp lý thì anh cho phép tuổi thọ anh có mặt tới 160 tuổi giữa trần đời và không hề bệnh tật. Thậm chí đến lúc anh muốn chết thì anh chỉ cần nín hơi anh chết chứ không có tật bệnh. Đúng nguyên tắc nó là như thế. Và nói chuyện này chừng như về vốn thôi các vị, ai chết mà chẳng nín hơi. Thế nhưng mà mình muốn nói cái điều sâu hơn, đó là cái khả năng của anh có thể tự chủ cho cái chết cái sống trong đời sống anh. Anh cảm thấy là đến cái tuổi nào đó trả hình hài về cho các bụi, không cần thiết phải lưu giữ lại đời sống này. Thế thì anh có thể rũ xác giống như những loài động vật thông minh giữa trần đời này. Nó biết cái chu kỳ ra đi của nó. Ví dụ như voi, người ta chưa tìm ra cái nơi nào gọi là nơi tha ma mộ địa của loài voi cả. Nó đi thăm thẳm vô rừng sâu, nơi bóng người không có mặt, nó rũ xác nơi đó và nó để xương để ngà của nó đó thôi. Người ta chỉ bắt được những con voi tàn phá và giết nó lúc nó đi trên đường thôi. Chứ còn voi rũ xác, thưa các vị, người ta chưa tìm ra nơi nào để lấy được xương voi cả. Loài động vật nó thông minh là như thế. Thế thì cái điều người ta khảo sát là não bộ của các vị nó có năng lực vô cùng màu nhiệm và kỳ lạ. Nó đã phát triển qua cái quá trình cả hàng triệu năm để nó tồn tại trong cái điều kiện của môi trường biến đổi. Cho nên cho phép loài người sống một cái tuổi thọ trung bình và không bệnh tật, đó là 160 năm giữa trần đời. Thế nhưng mà mấy ai sống được ngần đó tuổi? 70 là đã lụm cụm rồi, 80 thì thưa các vị cái nhớ cái quên, 90 thì có khi đời sống trở thành một đời sống thực vật. Nhiều cuộc sống thưa các vị tới tuổi già không còn là một đời sống thực sự nữa, do vì chìm trong nhớ quên, chìm trong tật bệnh. Cho nên đếm từng ngày qua để trong cái chết đến mà thôi. Cho nên đời sống ấy không được gọi là một đời sống đúng nghĩa. Một đời sống đúng nghĩa đó là các vị giữ gìn sức khỏe của các vị, thọ mạng của các vị đến tuổi già vẫn còn tươi tắn, vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn tỉnh táo, thì đáng gọi là một đời sống đến tuổi già. Bằng không như thế thì thưa các vị, ta tàn phá đời sống ta ngay bây giờ. Cho nên tuổi già đã đến với ta vô cùng là thảm thê như thế, chứ chẳng có chi lạ cả. ngay tuổi trung niên anh không giữ gìn đời sống anh, thế thì anh liện tuổi già anh vô cái thảm thê, tất nhiên như vậy thôi, không có tránh đường nào được cả. Thế rồi cái điều chúng ta chia sẻ ở đây, thưa các vị, cái tín hiệu đầu tiên nó phát ra từ thân của ta. Các vị có một cái chút trình độ chăm sóc sức khỏe, các vị có thể đi ngang qua điều này rất dễ. Và các vị giỏi hơn thì các vị sẽ làm được một điều, đó là các vị làm cho thân của các vị nó an ổn, nó khỏe mạnh, nó vượt ngang qua những cái thời tiết trái gió trở trời và tật bệnh. Rồi các vị có năng lực tâm linh sâu hơn, tu tập giỏi hơn, thì các vị có quyền làm chủ đời sống và thọ mạng của các vị. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, muốn sống thì ta cứ thở vào thở ra sống. Mà muốn trả lời hài về cho các bụi thì ta không buồn ăn nữa, ta nín hơi, ta chết, thế thôi. Đó là người làm chủ thân của họ đến một cái mức độ giỏi, thật giỏi. Thế nhưng mà cái vấn đề quan trọng không phải là làm chủ được thân, thưa các vị. Thân và tâm nó có cùng một cơ chế, tức là nó có một cái sự hỗ tương với nhau, nó đan xen, nó giao thoa với nhau. Thân như thế nào thì tâm như thế ấy, và tâm như thế nào thì thân của các vị cũng theo với năng lượng tâm thức của các vị mà dâng lên. Kỳ thực là có những người vô cùng tật bệnh, nhưng mà tâm của họ nó vô cùng mạnh, thì họ vươn ngang qua được cái tật bệnh của thân. Còn có những trường hợp, thưa các vị, thân của họ thì khỏe mạnh, nhưng mà tâm của họ nó tràn đầy những cái năng lượng tiêu cực, cho nên thân nó suy sụp theo, thưa các vị. Và thưa đại chúng, là mình lặp lại, thân nó chỉ là một cái dụng cụ của tâm mà thôi. Cái phần tinh thần, tức là phần tâm thức của các vị, nó làm chủ trì của thân các vị. Cho nên cái tín hiệu phát ra từ thân ta bắt gặp rất dễ. Nhưng mà tín hiệu phát ra từ tâm, thưa các vị, rất khó để cho các vị nhận ra. Thế nào là tín hiệu phát ra từ tâm của ta? Mình xin lưu ý là tâm tật bệnh và thân tật bệnh, hai cái nó có cùng một cơ chế. Nếu các vị khéo điều phục thì các vị sẽ loại trừ được tật bệnh của thân và tật bệnh của tâm. Và tâm tật bệnh, thưa các vị, nó có những cái trục trặc mà các vị nếu tinh tế một chút thì các vị nhận ra. Ví dụ như cái sự bình thường của tâm thức, đó là sự hồn nhiên, tươi tắn, khỏe mạnh, an lạc, sống phơi phới, đó là một loại tâm thức không tật bệnh. Thế nào là một tâm thức tật bệnh? Cao có, buồn giận, bực bội, bất an, ưu tư, sầu muộn, tức là tất cả những cái chỉ số âm nó có mặt nơi tâm các vị thì nó là một loại hiện tượng tật bệnh. Và thưa đại chúng, là mình nhìn đồng hồ, mình sẽ nói chuyện cho tới 11 giờ rưỡi. Chắc ngần đó đủ rồi. Và mình đang chia sẻ về hai phần, những cái tín hiệu phát ra từ tâm. Thưa đại chúng, là những cái tín hiệu phát ra từ tâm thức của các vị, nếu khéo thì chúng ta nhận ra cái sự tật bệnh của tâm. Đó là một chút buồn, chút lo lắng, chút bất an. Và những cái trạng thái tâm hành đó đang bừng bừng nổi giận, đó là một loại tật bệnh chứ không phải bình thường. Mình xin lặp lại. Cái dạng bình thường nhất, đó là cái dạng tâm thức nó rất là yên bình, rất là tươi tắn, rất là an vui, rất là phơi phới. Nó tràn đầy cái niềm vui và sự hưng phấn, đó là một loại tâm thức không tật bệnh. Còn nếu cái chỉ số âm, tức là nó hạ thấp hơn những cái điều đó, nó có cái buồn rầu, giận tức, bất an, ưu tư, phiền muộn, nó làm xáo trộn, thì thưa các vị, đó là cái dạng tâm thức bất bình thường. Bất bình thường đây không có nghĩa là mình đang nổi điên. Bất bình thường có nghĩa là anh không còn ở trong một cái trạng thái tâm thức yên bình. Và hai cái điều này, tâm mà yên bình, mà tĩnh lặng, mà tràn đầy niềm vui, thì thân của các vị mọi tật bệnh đều được chữa trị. Thân các vị đang khỏe mạnh, nhưng mà tâm các vị nó đang ở chỉ số âm. Thế thì coi chừng ngày dài tháng rộng thì thân các vị nó suy thoái tật bệnh theo với tâm của các vị. Và người ta chỉ cần làm cái việc là luyện tâm thôi, thưa các vị. Tâm đủ an, đủ tươi tắn và có tràn đầy niềm vui thì các vị sống tươi trẻ hơn, tuổi già chậm đến với các vị hơn. Và ngay hiện tiền, mình mà luyện được tâm của mình và mình làm cho tâm của mình nó tràn đầy niềm vui và sự hưng phấn, thì thưa các vị, đời sống của người kia có mặt một ngày trên trần đời, xứng đáng vô cùng một ngày. Bằng không thì mỗi một ngày đi qua, ta chìm ngập trong sự ảm đạm, thế thì tội nghiệp ta vô cùng chứ không phải tội nghiệp ai cả. Đó là điều thứ hai, chúng ta xét về những cái tín hiệu nó xảy ra nơi thân và tâm của chúng ta. Và khi các vị nhìn ra được điều này, thấy những cái tật bệnh nó xảy ra nơi thân các vị, nơi tâm của các vị, nếu mình là người trân quý đời sống mình cho đủ, thương mình cho đủ, không muốn cuộc đời mình ném vào dòng sông để cho nó trôi một cách vô cùng vô ích ấy, thì mình giật mình ngay à. Mình thấy là mình đã phung phí ngần ấy năm, phung phí ngần ấy sức khỏe, phung phí cuộc đời mình nó vô cùng tội. Cho nên người ta thoáng giật mình, người ta tỉnh giác lại, biết mình phải làm gì cho đời sống mình, không nỡ để cho nó trôi vào sự vô ích. Và cái điều thứ ba, thưa các vị, mình muốn chia sẻ với các vị là khi người ta giật mình tỉnh giác rồi, người ta mới sống thật sự được. Và khi cái chữ này nó có mặt ở đây, thì nó có một cái mặt trái của cái chữ này nó cũng hiện ra. Mặt trái của chữ này nó đang tố cáo là ta chưa sống thực sự, thưa các vị. Câu hỏi đặt ra là anh từng sống như thế nào? Mình nhìn lại cái cuộc đời 50 năm, 70 năm mình đã đi qua, thì mình sẽ trả lời được cái câu hỏi này: anh đang sống như thế nào trong quá khứ cho tới hôm nay? Anh sống một cách hững hờ như kẻ mộng du giữa trần đời. Anh sống một cách vô cùng là tiêu cực. Anh tàn phá đời sống anh, tàn phá người chung quanh. Anh vung vãi niềm đau nỗi khổ vào người. Một lời hằn học, một cái nhìn miệt thị hoặc một cái nhìn thiếu cảm thông, thưa các vị, nó là những cái loại hình nó tàn phá chính anh trước chứ không phải là tàn phá ai cả. Mình đối với người như thế nào, thưa các vị? Cái món quà trần thế này nó rất là công bằng. Anh xử sự với người như thế nào thì cái điều đó nó quay ngược lại anh như thế ấy. Lòng yêu thương của anh nó có mặt nơi người thì cái lòng yêu thương đó nó phản hồi về lại nơi anh gấp nhiều lần. Còn cái sự thù hằn có nơi anh, ganh tị nhỏ nhoi phiền muộn có nơi anh, thì cái điều đó nó cũng trở lại trái tim anh trước. Và kỳ thật cái điều này người ta không cần nhìn ra bên ngoài, thưa các vị, là người ta chỉ cần nhìn lại trái tim của người ta biết được điều này thôi. Anh căm thù ai? Anh ghét vơ ai? Anh ganh tị với ai? Thì anh làm cho tim anh thắt lại, anh làm cho lòng anh nhỏ nhoi, anh tàn phá anh trước. Anh mở lòng ra độ lượng, yêu thương, vị tha vì người, giúp được bao người bằng cái điều kiện anh đang có, thế thì niềm vui nó tràn ngập bên trong trái tim anh trước. Nhân quả nó có liền ngay nơi trái tim ta, chứ nó không cần đợi phải thời gian đi ngang qua rồi ta mới hưởng được cái điều ta đã gieo. Nhân quả ngoài nhân thế, thưa các vị. Các vị gieo một hạt xoài, mất 10 năm các vị mới có quả xoài. Nhân quả nơi trái tim của các vị, thì một ý nghĩ vừa thoáng lên trong tâm thức thì nó có cái quả liền đến với tâm thức của các vị. Cái sự ác độc của tâm thức ta nó vừa có mặt. Thế thì hệ thần kinh não của chúng ta, thưa đại chúng, là nó tiết ra một cái loại hóa chất nó đầu độc lại cơ thể của các vị. Chứ không có cần đợi phải mất 10 năm hay là mất nhiều ngày tháng gì cả. Thế thì từ ý đầu, thưa các vị, là mình có thể nhìn đời sống mình để biết rằng trong quá khứ cho tới hôm nay, chừng như mình sống rất ít mà mình lãng phí đời sống mình rất là nhiều. Mình chăm sóc cho đời sống mình thương yêu mình chừng như không bao nhiêu cả. Nhưng mà mình tàn phá mình hủy hoại mình thì nó nhiều hơn. Và khi các vị tàn phá chính các vị, hủy hoại chính các vị, cũng có nghĩa là các vị hủy hoại luôn người thân của các vị. Và cái điều này nó không đi vào đường nào khác hết. Đây là một cái nguyên tắc rất là tất nhiên trong đời sống này thôi. Ta có cái gì bên trong ta thì cái đó nó hiển lộ ra bên ngoài với những người gần nhất họ lãnh thôi. Trái tim của ta tràn đầy nhân ái và năng lượng yêu thương, hoặc là cái năng lượng thực tập của các vị mà đủ giỏi, thế thì cái người gần các vị nhất thưởng được điều này. Các vị mà chất chứa trong đáy lòng của các vị rất là nhiều điều phiền muộn khổ đau thì người thân của các vị là những người lãnh đủ, chứ không ai xa cả. Rồi sau đó năng lượng nó mới tàn phá người chung quanh thôi. Thế thì cái điều đầu tiên ta hãy hỏi coi mình đã sống như thế nào. Nhìn lại lòng mình, nhìn đời sống mình, nhìn hoàn cảnh có chung quanh, để đánh giá rằng ta đã sống đúng hay là không đúng. Đó là điều thứ nhất. Hãy hỏi nhau một câu và hãy tự hỏi mình điều ấy. Và nếu mình nhận ra được một điều là bao nhiêu điều nó vẫn còn vây quanh mình với những cái khó khăn, thì biết rằng chừng như ta chưa lái đời sống ta đúng hướng. Thế thì thưa các vị, cái điều mở ra thứ hai đó là làm thế nào để sống một đời sống rất là đẹp. Có ba điều trong đời sống này. Một là đẹp, hai là lành, ba là thật. Và trong cái từ Phật giáo người ta gọi là chân thiện mỹ. Và thưa đại chúng là cái điều này nó liên hệ với nhau một chùm chứ nó không thể thiếu được. Anh có một cái trái tim vô cùng chân thật thì nó có lành thiện bên trong mà. Anh có cái sự chân thật và lành thiện thì cái đẹp nó tỏa sáng ra bên ngoài chứ nó không thể thiếu được. Ba điều này nó là đứng ba góc mà nhìn về đời sống tâm thức của người biết tu thôi, chứ không có chi mà khó hiểu cả. Và thưa các vị, tất nhiên là đây không phải là cái món quà từ trên trời của Thượng Đế tặng cho các vị, hay là bản chất của các vị sinh ra đã có, mà do các vị quân tập nó từng chút một trong cuộc đời này để nó hình thành cái phẩm tính của chúng ta thôi. Thế thì cái điều thứ nhất, phẩm tính của con người, thưa các vị, có thể chuyển được, có thể quân tập được, có thể làm cho nó trở thành một thói quen. Đó là ý thứ nhất. Hãy làm cho mọi cái đẹp, mọi cái lành, mọi cái thật nó trở thành thói quen. Có những thứ nó gắn liền với đời sống bên trong của các vị, rất là khó đổi thay. Thế nhưng mà cũng có những thứ nó cạn hơn, ta có thể đổi thay được. Và thưa các vị, nếu bên trong mình không thay đổi được thì bên ngoài đời sống mình không có cách gì đổi thay để nó tạo được cái không gian hay là cái môi trường hay là cái điều kiện hạnh phúc đến với ta. Ngày xưa có một vị hoàng đế, ông nghe tiếng một nhà yoga kia tài năng vô cùng, có thể nín hơi không buồn thở, thách người ta chôn trong một cái hòm bằng thủy tinh 30 ngày không sao cả. Hoàng đế này, thưa các vị, ông rất là tò mò, cho nên ông kêu quần thần đến thỉnh cái nhà yoga đó về thử nghiệm để ta nhìn coi có phải thật gì không. Và tới mời thì ông cười ngất, ông nói: ta không ham giàu, ta không ham danh, ta không ham quyền lợi, ta không muốn trưng bày cái khả năng của ta trước mặt vị hoàng đế ngu si của bọn mi đâu. Quần thần về nói: thưa bệ hạ, cái nhà yoga kia quả có thực tài nhưng mà vô cùng kiêu ngạo, cho nên không muốn về triều đình để biểu diễn cho hoàng đế thấy. Hoàng đế nói: các anh hãy tìm coi cái con người kia có một cái tập khí gì, tức là có một cái thói quen gì ta có thể dụ khí được không. Họ bỏ công và điều tra, hóa ra cái ông này ông rất là mê ngựa. Hoàng đế mới nói: thế thì tới nói với ông đó, ta có một giống ngựa xin tuyệt vời từ cái vùng Tây Ấn Độ, ta đã tuyển nó, loại ngựa này, loại ngựa chiến mã, có thể đi 10.000 dặm không cần ăn và không cần uống. Nếu ông có thể biểu diễn một lần thì ta tặng ông một bầy ngựa xin. Nhà yoga ta nghe thích quá, được, ta sẽ về triều đình biểu diễn cái khả năng nín thở của ta cho hoàng đế thấy. Và thưa các vị, trong một cái buổi chào vua, đông đảo quần thần chứng kiến thì ông nín hơi ông chết. Người ta bỏ ông trong một cái hòm bằng thủy tinh, khăn nó lại rất kín và chôn ngay giữa sân triều. Thế rồi cái chuyện vô cùng phức tạp nó xảy ra là khi chôn nhà yoga nín thở kia xong rồi thì triều đình xảy ra cái cuộc biến loạn. Và cả vua tôi quần thần phải rời cung đình chạy đi rất là xa. Thế rồi chuyện xảy ra đó là sau đó tới một năm người ta mới khôi phục được ngôi vua trở về. Hoàng đế về thì sửa soạn lại cung vua. Rồi một hôm tình cờ lâm triều cùng với quần thần mới chợt nhớ lại, cách đây một năm rưỡi ta đã chôn nhà yoga nơi sân triều này chết rồi, bây giờ đã quá thời hạn một tháng rất là lâu, coi chừng chúng ta hãy đem ông lên, các ông còn sống hay không. Thưa các vị, thế thì họ mới bới cái sân triều lên, mở hòm thủy tinh ra, và làm cho ông tỉnh lại, lai tỉnh ông lại. Và cái điều rất là vui đó là khi ông vừa bật thức giác thì ông hỏi: ngựa của ta đâu? Ngựa của ta đâu? Nhà vua hứa với ta một bầy ngựa, bây giờ ngựa của ta đâu? Thưa đại chúng, đó là một ví dụ mình kể để quy chiếu về điều này. Thưa các vị, mọi thứ nó đều trở thành thói quen, nó ăn sâu vào tâm thức các vị. Ta có một thói quen nghìn đời, bây giờ ta thay đổi thói quen của ta thôi. Tu nghĩa là thay đổi thói quen trong nghìn đời, quay lưng lại với hướng giác ngộ và đi về cái nẻo trần lao. Cái thói quen tâm thức, thưa các vị, nó khó thay đổi vô cùng, nhưng không có nghĩa là không làm được. Đành rằng nó khó, nhưng mà thưa các vị, ta có thể làm được mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút. Cho nên cái ý đầu tiên, thưa các vị, là cái sự thay đổi nó xảy ra với các vị bằng cái con đường vô cùng kiên nhẫn để làm, chứ không có gì khó khăn cả. Kiên nhẫn cùng không thôi. Nếu anh kiên nhẫn thì anh có thể dời được cái núi ngay giữa đường. Nếu anh không kiên nhẫn thì cái viên đá củi nằm giữa đường, anh không có buồn thò tay lượm bỏ vô lề đâu. Thế thì cái chuyện đầu tiên đặt ra là anh muốn sống lành, sống đẹp, sống chân thật. Cái điều này nó phải xảy ra từng phút từng giây trong đời người của anh. Và cái quan trọng căn bản là anh có muốn làm nó hay không. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, mình làm bằng cách nào? Đổi thay một thói quen bằng cách nào? Có hai cách. Cách thứ nhất rất là dễ. Đó là khi nó sinh khởi một cái điều phiền muộn, bất an, ưu tư, trằn trọc hoặc ganh tị nó có mặt nơi tâm thức của các vị. Các vị hãy làm một việc là thay vì quy chiếu mọi thứ vào đời sống ta thì ta hãy nhìn ra ba bên bốn phía để có cái nhìn cảm thông với người. Lấy đi cái tâm thức vô cùng vị kỷ của ta. Đó là cách thứ nhất. Mình thấy mình sao khổ quá, thấy mình sao nghèo quá, thấy mình bất an quá, thấy mình đang chìm ngập trong cái nỗi ưu phiền. Thưa các vị hãy nhìn ra ba bên bốn phía để thấy rằng những cái điều ta lo lắng, những cái điều phiền muộn, những cái điều thiếu thốn, nó chẳng là gì cả so với mảnh đời chung quanh của chúng ta. Rất là nhiều mảnh đời chung quanh của các vị, nó bày hiện ra cái nỗi khổ vô vàn của đời sống. Và khi mình nhìn được điều này, thì thưa các vị, trái tim của mình tự nhiên nó mở rộng là một, tự nhiên thấy nỗi đau của mình nó không có nghĩa gì cả so với bao nhiêu người đang lâm vào cái tình trạng khốn khó vô cùng chung quanh ta. Đó là ý thứ nhất. Nếu các vị có một chút năng lực tu thì các vị làm được điều này. Chuyển một cái trái tim nó tràn đầy vị kỷ, nó mở rộng hơn, nó vị tha hơn. Và khi các vị chuyển được điều này thì tự thân đời sống các vị nó đã có một cái hương vị của sự an lạc. Trái tim của các vị nó tràn đầy sự ngọt ngào của sự cảm thông ngay. Mà mình chưa chuyển được thì thưa các vị, những cái bé nhỏ xảy ra với mình cũng đau, tưởng chừng như sắp chết tới nơi. Đó là điều thứ nhất chúng ta có thể làm được rất là dễ. Điều thứ hai, thưa các vị, là nương vào thánh giáo của Phật quán chiếu để làm cho năng lực trí tuệ phát sinh. Kỳ thật là chúng ta chưa phải là người phát sinh trí tuệ như bậc giác ngộ. Mình nương vào lời dạy của Phật để sinh khởi được trí tuệ. Và một trong những điều sinh khởi trí tuệ đó là các vị hãy nhận diện cho rõ: ta là gì, ta là ai, ta có phải là hình hài này không, ta có phải là vui buồn này không, ta có phải là sự suy nghĩ bồng bềnh này không. Và cái điều này, thưa các vị, cái cửa của nó vừa mở ra là các vị phát sinh trí tuệ liền, chứ không có cần phải mất một phút giây nào cả. Xưa giờ mình cứ đồng nhất mình vào hoàn cảnh mình sống, đồng nhất mình vào hình hài này, đồng nhất vào ba bên bốn phía. Tức là tất cả những sở hữu có quanh các vị, bao bọc đời sống các vị, thì các vị liền đồng nhất các vị vào những thứ ấy. Trong khi kỳ thực tất cả những thứ mà các vị nhìn thấy, các vị nhận diện là những đối tượng bên ngoài các vị mà không hề là các vị bao giờ. Và mình ứng dụng điều này trong cái phương pháp tu tập và quán chiếu, thì cái điều đầu tiên các vị nhận ra là mọi thứ bên ngoài nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó đều mất còn phù du, không giữ được. Ta có đầu tư bao nhiêu tình cảm của chúng ta để giữ gìn người ta thương cũng không giữ được. Một là họ sẽ chết. Có người thương nào của các vị mà không chết không? Không chết bây giờ thì già cũng chết. Thứ hai, thưa các vị, dù các vị cố tình đầu tư, các vị bảo vệ, các vị giữ gìn, càng giữ gìn thì càng mất sớm. Tại sao? Thưa các vị, mình quan niệm vô cùng hẹp hòi, mình nghĩ rằng mình giữ người ta, mình bao vây người ta, mình thấy người ta là sở hữu của mình, thì người ta vì lý do gì đó người ta không nỡ quay lưng chối bỏ mình, không thể nói những lời nặng với mình, nhưng mà họ cảm thấy đời sống họ vô cùng tù ngục, họ bị mình giam nhốt đời sống họ. Cho nên ngay trong trái tim họ, họ đã chán chúng ta đến một cái độ không có cách gì cứu vãn được. Đó là các vị còn đang sống với người nhưng mà đã mất người từ xa. Và chuyện này đã xảy ra chưa? Tôi nghĩ chừng như ai cũng nếm điều này cả. Tôi không phải là người có gia đình, thưa các vị, là một ông thầy tu bình thường, nhưng mà tôi nhìn đời sống của các vị, tôi thấy điều này ngay. Và có một câu chuyện vui mình kể ra để nó làm thư giãn bớt. Có một đạo sư vô ngồi trong cái tiệm ăn á, ông thấy cái cặp nam nữ trung niên kia đang nói cười với nhau rất là hạnh phúc. Ông hỏi chứ, anh chị có phải là vợ chồng không? Anh nói, dạ thưa ngài, chúng con là vợ chồng. Ông cười, ông nói, anh nói dối. Cái cô này không phải là vợ anh đâu, là người bạn tình của anh thôi. Tại vì nhiều cặp vợ chồng họ đi vô, họ đều không giống như anh. Họ nhìn nhau, nó không có cái nét gì sống động cả. Họ mang cả một cái không gian chết chóc vào trong cái tiệm ăn của người ta. Chỉ có cặp tình nhân họ mới sống động như anh mà thôi. Và sau đó anh nói, dạ thưa ngài đúng, ngài nói rất chính xác. Thế thì thưa các vị, không biết cái điều đó nó có đúng với tâm trạng của các vị hay không. Có khi người ta cường điệu như vậy, cho nên mình cũng đừng tin. Nhưng mà đôi khi nó cũng đúng, cho nên không phải là cường điệu lắm đâu, thưa các vị. Đến một cái tuổi nào đó, đời sống gia đình giữa người vợ và chồng đó là một sự ràng buộc lẫn nhau. Nếu người ta không tu thì thưa các vị, rõ ràng là cái sự chịu đựng về nhau. Nếu người ta có một chút năng lực tu thì họ là những người bạn để nuôi dưỡng đời sống tu với nhau, thì nó có niềm vui. Và kỳ thực là buồn hay vui, hạnh phúc hay khổ đau, nó trong bàn tay của các vị. Nó cũng có một cái nghĩa là nếu nếm hương vị Phật Pháp thì chuyện nó đổi khác. Còn nếu không nếm thì thưa các vị, mình nhận chìm nhau trong nỗi khổ mà thôi. Thế rồi mình trở lại cái chuyện mình muốn nói. Các vị nếm hương vị Phật Pháp, lấy năng lực trí tuệ của Đức Thế Tôn dạy, quán chiếu đời sống của các vị. Điều thứ nhất là cái gì các vị nhận ra thì cái đó đều bên ngoài mà không phải là bản thân của các vị. Này gia đình, này người thương, này của cải, này vật chất, đương nhiên nó không phải là các vị rồi. Thế nhưng mà cái tầng sâu đó là các vị nhìn được thân này của ta. Nó sinh, nó già, nó tật bệnh, ốm đau, nó chưa hề là các vị. Các vị ghé lại hành tinh này dạo chơi 70 năm. Mượn hình hài của các vị vân du trong cuộc đời. Thì cái chiều sâu hơn là các vị ghé lại hình hài của các vị. Tức là tâm thức của các vị nó không có tuổi tác, không có thời gian. Nó ghé lại, nó mượn cái hình hài này để nó dạo chơi trong trần thế 70 năm, 80 năm rồi nó trả về cho các bụi. Thế thì mượn năng lực giác ngộ Đức Phật để nhìn ra thân không phải là ta. Thế rồi các vị đi vào cái tầng sâu hơn, mượn năng lực tuệ giác của Đức Thế Tôn, nó nhìn ra một điều là cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái ưu tư, phiền muộn, cái tình cảm sôi sục trong các vị, nó cũng là một loại của ta mà không hề là ta. Tại sao nó là của ta? Thưa các vị, nó ở bên ngoài các vị, nó là đối tượng để cho các vị nhìn thấy, nhận diện. Nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Nó chưa hề là một vật thể nguyên vẹn từ đầu tới cuối. Có một cái loại tình cảm nào nó không đến mà đi. Có một loại buồn nào không đến mà đi. Có một cái giận nào không đến mà đi. Và đời người, người ta nghĩ rằng tất cả những cái loại hạnh phúc là những cái loại tình cảm nó đến và đi, nó sinh diệt liên tục. Nhưng mà kỳ thực nó không phải. Hạnh phúc nhất của đời người đó là các vị an trú được trong cái thể giác ngộ của tâm. Mà nếu các vị chưa làm được điều này, các vị chưa nương vào thánh giáo của Phật dạy, quán chiếu để sinh khởi trí tuệ, Để an trú được trong điều này thì các vị vẫn còn là người quay lưng lại với bản chất giác ngộ của chính các vị. Các vị vẫn còn chạy dài trong sinh tử. Nếu các vị nương vào điều của Đức Thế Tôn dạy, khởi phát được chánh kiến như thế này, thì các vị mới có khả năng loại trừ con đường khổ của đời sống chúng ta và an trú được trong cái điều cạn, đó là niềm vui, hạnh phúc, sự chân thật, cái đẹp của cuộc đời. Và sâu hơn thì các vị mới có khả năng an trú được trong trạng thái giác ngộ. Thế thì thưa các vị, nương theo thánh giáo của Phật, điều thứ nhất là khởi được năng lực trí tuệ. Sâu hơn là nhận ra được cái gì giả và cái gì thật ngay nơi đời sống của các vị. Cái giả bên ngoài, cái giả của hình hài, cái giả vờ, sinh và diệt trong các vị, đó là buồn, giận, ghét, thương. Rồi cái giả sâu hơn, mạnh hơn, đó là những cái suy nghĩ thầm thì, là cái dạng tâm thức của các vị, cái dạng tư duy của các vị. Nó cũng là một tràng do sinh diệt nối dài để nó hình thành. Và khi các vị an trú được trong điều Đức Thế Tôn dạy, khởi phát được năng lực chánh kiến, thấy được điều này, thì thưa các việc còn lại ta phải làm, đó là ta an trú được trong ngay cái trạng thái giác ngộ chính tự tâm ta. Và khi an trú được ngay trạng thái giác ngộ của chính các vị, thì các vị loại trừ được buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, nó đang sinh diệt đến đi. Và tự nhiên đời người nếm được một chút hương vị Phật Pháp này, thưa các vị, cái điều cạn họ làm được, đó là họ trân quý đời sống họ. Họ đủ thông minh để không có liện đời sống họ vô cái buồn, giận, ghét, thương để nhận chìm đời họ. Điều thứ hai, họ không nỡ vung vãi bao nhiêu thứ phiền muộn bất an tàn phá người chung quanh. Điều thứ ba, thưa các vị, là tuổi trung niên, tuổi trẻ hay tuổi già chi, họ cũng đều có một cái niềm vui của công phu thực tập. Họ không có một ngày để gọi là cô đơn. Họ không có một phút giây gọi là trống trải, là vắng vẻ, là cô quạnh gì cả. Thì giờ đối với họ, từng phút, thưa các vị, là phút giây của thiền tập, của công phu, của niềm vui tràn dậy trong thân tâm họ. Đó là cái năng lực thực tập ở mức độ cạn, nó đã tạo thành đời sống đẹp và xứng đáng như thế. Thế rồi sâu hơn, thưa các vị, đó là ngay một đời này, họ có khả năng giúp được bao nhiêu người thoát khỏi khổ. Tự thân họ, nếu họ tu thì họ đã giúp được cả gia đình họ thoát khổ rồi. Họ không phải là cái gai nhọn đối với người chung quanh. Còn nếu tự thân ta, ta không nếm được hương vị Phật Pháp để tu tập, thì thưa các vị, bản thân của mình là cái gai nhọn đối với gia đình ta. Rồi ta đến một cái trung tâm tu học, ta cũng vung vãi cái điều phiền muộn vào những người bằng hữu quanh ta. Rồi cái tầng sâu hơn, thưa các vị, người liễu tri được, tức là người thấu đạt được Phật Pháp, thì chắc chắn là một đời này họ miệt mài với cái công phu tu tập của họ. Tại vì họ cảm nhận một điều là đời sống nó không đủ dài để cho họ phung phí một kiếp người trong cái chuyện phù du. Và do vậy cho nên cái công phu hành trì của họ, thưa các vị, không có thần linh nào ngăn cản được cái bước tiến của họ cả. Họ cứ miệt mài làm một việc, đời người hứa rằng là một việc mà thôi, đó là thành tựu được giác ngộ ngay nơi chính tự thân. Đó là đôi điều mình chia sẻ. Và thưa đại chúng, là mình thấy 11 giờ hơn, mình sẽ dừng ở đây. Và xin cảm ơn các vị.